Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu, các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay nói về sứ mạng của người ngôn sứ. Người sứ giả đi loan báo tin mừng cứu độ. Trước đó Đức Giêsu đã chọn và gọi họ trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Sau đó Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi với quyền lực để xua trừ ma quỷ. Khi sai các ông đi, Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không mang theo thứ gì, trừ cây gậy và đôi dép. Về hành trang của người tông đồ, Đức Giêsu chỉ thị các ông phải có tinh thần sống đơn sơ và thanh thoát, cũng cần phải chấp nhận lòng hiếu khách và cả sự từ chối của người nghe. Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ ở lại trong nhà người ta như một vị khách. Điều đó ám chỉ việc từ chối những phương tiện vật chất có thể cản trở tự do của người sứ giả tin mừng. Chỉ thị ra đi với hai bàn tay trắng, vừa nói lên sự tự do của người sứ giả, vừa nói lên lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không để cho sứ giả của Ngài phải thiếu thốn, nhưng sẽ chu cấp cho họ dư dật theo đúng nhu cầu. Sự tin tưởng và phó thác này cũng cho thấy tin mừng phải được quảng bá và rao giảng một cách tự do, miễn phí, không hề bị ép buộc vào một cơ chế nào. Và vì thế, nó cũng mời gọi người ta đón nhận một cách tự do và thật lòng như vậy. Theo nguyên tắc đã đưa ra, người sứ giả nhờ sức mạnh của Thánh Thần có thể trao ban những phương dược chữa lành một cách miễn phí, nhưng không. Vì việc chữa lành ấy hệ tại ân huệ của Thiên Chúa chứ không phải bởi sức riêng của cá nhân người sứ giả. Việc sức dầu và chữa lành những người đau yếu không diễn tả một phương thuốc chữa bệnh thông thường, nhưng ám chỉ phương tiện và quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là dấu hiệu tiên báo thời cứu độ của Đấng Mêsia. Hành vi phủi bụi chân là một cách nói, một cách diễn tả việc phản đối những người từ chối, không đón nhận tin mừng nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu, thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng. Sự thật, dù có sức giải thoát, dù có giá trị cao cả, nhưng nó thường khoác một dáng vẻ thiếu hào nhoáng và ít hấp dẫn. Đó là lý do nhiều khi nó không được đón nhận theo đúng giá trị đích thật của nó. Tuy nhiên, sứ mạng của người tông đồ là đi loan báo nước Thiên Chúa, tức là đi loan báo tin mừng của sự thật một cách nguyên tuyền, không xuyên tạc hay bóp méo. Đó mới thật là chân lý cứu độ và ơn giải thoát. Nhưng như đã nói, nhiều khi người ta chỉ thích nghe những lời êm tai, người ta không muốn nghe sự thật vì nó chói tai. Và đôi khi lời sự thật còn bị người ta xa lánh, chà đạp. Một đàng, có thể họ không nhận ra giá trị đích thực của lời chân lý vì dáng vẻ thô thiển hoặc xấu xí của chúng. Đàng khác, những điều giả dối lại thường được bao bọc bằng những lớp vỏ hào nhoáng, lấp lánh và hấp dẫn. Tóm lại, chân ngôn thì nghịch nhĩ, và người đời thường chỉ thích nghe những lời đường mật. Người sứ giả tin mừng không thể chiều theo thị hiếu chóng qua của quần chúng, càng không được bóp méo hay xuyên tạc lời chân lý và sứ điệp tin mừng để làm hài lòng quần chúng, làm vui lỗ tai người nghe. Điều này đòi hỏi chính sứ giả tin mừng phải thấu hiểu được giá trị đích thật của lời hằng sống, sau đó truyền tải những giá trị cứu độ cách trung thực đến cho người nghe. Bên cạnh đó, sự kiên nhẫn, cần cù, bền bỉ của người sứ giả tin mừng cũng giống như người gieo hạt giống, cứ can đảm, quảng đại chôn vùi tin mừng cứu độ vào giữa lòng thế giới. Dẫu cho người đời không nhiệt tình hưởng ứng, dẫu cho xã hội từ chối và hắt hủi, nhưng tin mừng của Thiên Chúa chắc chắn sẽ có ngày được hiển dương. Dù cho các môn đệ của Đức Giê-xu đã đón nhận từ Thầy quyền năng để làm dấu lạ, trừ quỷ, chữa lành bệnh tật, nhưng đó không phải là điểm chính yếu của sứ điệp tin mừng. Chính Đức Giê-xu khi làm dấu lạ hay chữa lành bệnh tật, người cũng không muốn khuếch trương sức mạnh, gia tăng ảnh hưởng để lôi kéo dân chúng, cho bằng nhằm bày tỏ uy lực của nước Thiên Chúa như đã được các ngôn sứ tiên báo. Nói cách khác, nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc có biên cương, có thể chế chính trị, nhưng là tình trạng được giải phóng, được giải thoát khỏi mọi áp lực của kỳ thị, của áp bức. Những người bị thần ô uế ám, những người bị bệnh kinh niên, những người bị bệnh phong cùi, người mồ côi, kẻ quá bụa, hạng thu thuế, từng bị coi là thành phần xấu xa, đều hiểu được sự thâm thúy trong lời giảng dạy của Đức Giê-xu, đó là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã nói lên niềm vinh dự, niềm tự hào vì được trở thành công dân trong vương quốc của Thiên Chúa. Theo đó, chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi trước cả khi vũ trụ được tạo thành. Nói cách khác, chúng ta được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô, được máu của Đức Giê-xu Ki-tô cứu chuộc và được tha thứ mọi tội lỗi. Thiên Chúa cũng cho chúng ta biết, Ngài muốn cứu độ tất cả thế giới, muốn đưa mọi con cái loài người trở về dưới quyền của vị thủ lãnh Giê-xu. Hơn tất cả, ân huệ lớn lao mà chúng ta thừa hưởng là đón nhận lời chân lý và đã được đóng ấn tín của Chúa Thánh Thần. Mỗi chúng ta là một công dân đặc biệt trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi bước theo các tông đồ, lãnh nhận sứ mạng loan báo tin mừng giải thoát giữa trần gian. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được thánh hóa để trở nên phát ngôn viên của lời Chúa, để trở thành ngôn sứ của Đức Giê-xu, được mình máu thánh Đức Kitô nuôi dưỡng. Chúng ta trở thành ánh sáng, trở thành muối để ướp mặn cuộc đời. Vậy thì đừng bao giờ để cho chất muối, chất men trong mình trở nên phí công vô ích. Trái lại, hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin trong lòng mình và đốt lên ngọn đuốc sáng của tình yêu thương giữa lòng thế giới. Amen.